Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm triển khai hiệu quả nghị quyết tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1. Các địa phương công bố nghị quyết quyết định về việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Bắc Ninh nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn vốn FDI. Sản lượng vải thiều thu hoạch vượt dự kiến với hơn 126.000 tấn.
Sáng ngày 30 tháng 6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành địa phương. Hội nghị được kết nối với hơn 5.800 điểm cầu với tổng số hơn 61.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ quán triệt những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 10. Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030. Nghị quyết cũng xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư thế hệ mới, phát triển thị trường vốn và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10 được ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ thu hút vốn đơn thuần sang chủ động lựa chọn, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng chí chỉ rõ, hoạt động thu hút FDI vẫn còn những hạn chế như tỷ lệ nội địa hóa thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ thu hút đầu tư bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng chất lượng, thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết, phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hạ tầng chiến lược.
Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cấp bách, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết tâm triển khai hiệu quả nghị quyết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đang hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 10 gắn với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phát triển thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, đánh giá tiến độ công việc hàng tuần, hàng tháng. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, lộ trình, kết quả cần đạt và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc.
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt các cái nghị quyết, các cái quy hoạch, tránh chồng chéo, tránh cái chuyện là anh đưa tôi đưa anh xong cứ trao đổi nhau. Vừa qua làm rất tốt rồi nhưng tôi muốn làm tốt hơn nữa. Và đây chính là một điểm nghẽn để khơi thông các cái nguồn lực để đỉnh phát triển thì nó sẽ có tác động rất nhiều về vấn đề an ninh trật tự ở địa phương địa bàn. Thì rất mong các đồng chí quan tâm rà soát lại cái tâm tư nguyện vọng và đặc biệt những cái diễn biến tâm trạng tâm lý của người dân ở địa bàn, kịp thời có những cái giải pháp. Trước mắt các đồng chí có giải pháp để xử lý tại thực địa, tại hiện trường, nhưng có vấn đề sâu sắc hơn là các đồng chí báo cáo đề xuất.
Về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy giao các cơ quan chức năng rà soát thành phần tham dự các cuộc họp, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp vắng mặt hoặc cử không đúng thành phần. Cán bộ được phân công tham dự phải là người trực tiếp phụ trách công việc, nắm chắc tình hình, có đủ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực được giao. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhấn mạnh chủ trương xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Chính trị thống nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Cùng với nỗ lực chung của lãnh đạo tỉnh thì chúng ta cũng cùng chung sức chung lòng để làm sao khi thực sự chúng ta được Trung ương công nhận là thành phố thì chúng ta phải xứng đáng với cái niềm tin đấy, xứng đáng với cái tên gọi đấy, và mức sống đời sống của bà con cũng phải tốt hơn trước khi tỉnh. Chứ mà thành phố muốn tốt hơn tỉnh thì chắc là cũng không ai muốn. Còn từ bây giờ đến cuối năm công việc rất nhiều, chúng ta từ ngày sắp tới còn mấy hội nghị liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp, liên quan nghị quyết 57 và rất nhiều các đông triển khai nữa, công việc nhiều, chắc là anh em cũng phải vừa họp vừa làm thôi, nhưng mà cố gắng dành tối đa thời gian cho những cái nội dung quan trọng. Với những quan điểm là gì, dành 80% thời gian cho 20% công việc quan trọng nhất. Nhiệm vụ quan trọng nhất chúng ta bây giờ đó là phát triển kinh tế, làm sao chúng ta đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng. Nhưng mà vẫn nói theo câu chuyện là không vì tăng trưởng mà đánh mất cái những thành quả, những cái vấn đề môi trường và cái bản sắc văn hóa của vùng Kinh Bắc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.
Chiều ngày 30 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2030. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn trình bày tờ trình về đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1. Theo đó, việc xây dựng và trình công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa kết luận số 52 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương. Qua rà soát đánh giá theo các quy định hiện hành, tỉnh Bắc Ninh đạt 12 trên 15 tiêu chuẩn đô thị loại 1, đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở xem xét tờ trình báo cáo thẩm tra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết thống nhất đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định.
Xã Hợp Thịnh vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết quyết định về việc sắp xếp thôn và sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố nghị quyết thành lập 22 thôn mới trên cơ sở tinh gọn sắp xếp từ 40 thôn trước đây, công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, đồng thời công bố các quyết định chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan tại các thôn sau sắp xếp. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hệ thống chính trị xã Hợp Thịnh cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt hiệu quả, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công xếp thứ nhất toàn tỉnh về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, kinh tế xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Hợp Thịnh đạt được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp, ổn định hoạt động các thôn mới, làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo hệ thống đê điều, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Chiều ngày 30 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Trần Minh Phương, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì hội nghị. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5 năm 2025, Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 đã tiến hành kiểm toán tại tỉnh Bắc Ninh các nội dung kiểm toán ngân sách địa phương năm 2025 và chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế, miễn giảm gia hạn thời hạn nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2023-2025, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, Dự thảo báo cáo kết quả kiểm toán ghi nhận năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc về cơ bản đã điều hành, quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công theo đúng quy định pháp luật. Công tác lập quyết định và công khai dự toán thu chi ngân sách được tổ chức minh bạch, chặt chẽ từ cấp tỉnh đến các đơn vị trực thuộc và cấp xã phường. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và địa phương được kiểm toán đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến và giải trình bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung và số liệu liên quan đến kết quả kiểm toán được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán. Đồng thời, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp trao đổi, phúc đáp và giải thích thỏa đáng các ý kiến giải trình của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn kiểm toán, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương kịp thời rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính và đầu tư công trên địa bàn. Trước những yêu cầu cao về tiến độ công việc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hướng dẫn nghiệp vụ từ kiểm toán nhà nước, đặc biệt đến nâng cao hiệu quả quản lý các công trình trọng điểm. Đồng chí đề nghị kiểm toán nhà nước quan tâm hỗ trợ phối hợp giám sát ngay từ giai đoạn đầu đối với một số dự án lớn của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương ghi nhận công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư của địa phương cơ bản ổn định, bám sát các quy định pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo báo cáo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo đoàn kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan để rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng số liệu, đồng thời đánh giá sát thực tế tiến độ bàn giao, quyết toán các dự án công. Trên cơ sở văn bản góp ý của địa phương, đoàn tiếp tục kiểm tra thống nhất lại các nội dung nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác trước khi ban hành chính thức.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh, thủ phủ công nghiệp tỷ đô, hiện đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Để nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn vốn này, Bắc Ninh đã từng bước chuyển từ mục tiêu thu hút bằng số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn đầu tư. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, mà còn là giải pháp quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương với nền kinh tế hiện đại phát triển bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Susan Việt Nam, doanh nghiệp FDI hoạt động tại cụm công nghiệp Hạp Lĩnh từ năm 2006, là nhà sản xuất hàng đầu về công nghiệp nặng với các lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ AI, home tech, chip thông minh và thiết bị nhà máy điện. Trước những khởi sắc khi đầu tư vào Bắc Ninh, doanh nghiệp này đã quyết định xây dựng thêm nhà máy thứ hai tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh với tổng số vốn tăng gấp 5 lần so với dự án thứ nhất, phù hợp với tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc của Bắc Ninh. Chính vì thế, mọi thủ tục liên quan được giải quyết rất nhanh. Ông Kang Moon Jong, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Susan Việt Nam, đánh giá môi trường đầu tư của Bắc Ninh.
Bắc Ninh có vị trí rất thuận lợi, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư hiện đại. Bên cạnh đó, cảng hàng không quốc tế cũng đang được dần hình thành, nên việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa rất thuận lợi. Chính quyền địa phương rất quan tâm đến các nhà đầu tư, hỗ trợ rất nhiệt tình. Chính vì thế, chúng tôi đang gấp rút triển khai mở rộng nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.
6 tháng đầu năm nay, tại các khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, trong đó trên 70% là số vốn để mở rộng sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,51% so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi, chiếm tới gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Đóng góp vào ngân sách nhà nước 14.000 tỷ đồng, tăng 47,7%. Những con số trên cho thấy môi trường đầu tư thuận lợi tại Bắc Ninh, niềm tin của các doanh nghiệp FDI và sự hiệu quả trong việc thu hút và sử dụng vốn FDI hiệu quả của Bắc Ninh. Ông Lee Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Uhu Token Sion cho biết.
Chúng tôi lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư đầu tiên, bởi chúng tôi sản xuất thiết bị điện tử, chuỗi cung ứng tập trung là rất quan trọng. Bắc Ninh đang sở hữu hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao hiện đại tập trung, hạ tầng kết nối đặc biệt tốt và tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy, Bắc Ninh chính là cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu của tập đoàn.
Ông Jiang Jinsong, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ PYS Việt Nam bày tỏ.
Chúng tôi có niềm tin rất lớn vào sự phát triển của công ty khi đầu tư vào Bắc Ninh. Đặc biệt là ngành công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh đang ngày càng phát triển ổn định. Để có được kết quả khởi sắc, đó là nhờ lợi thế về vị trí địa lý, chính quyền năng động, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh ngày càng thuận lợi.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn FDI, thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng không ô nhiễm môi trường, ít sử dụng đất, ít sử dụng lao động, công nghệ cao, xuất vốn đầu tư cao và mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ giúp Bắc Ninh duy trì vị thế là điểm sáng thu hút đầu tư mà còn tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Khi các dự án FDI gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước, giá trị gia tăng tạo ra sẽ lớn hơn, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Sáng ngày 30 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tổ chức HALA Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá tiềm năng kết nối và phát triển hệ sinh thái HALA cho khu vực kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh. Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về tiêu chuẩn HALA, nắm bắt xu hướng nhu cầu tiêu dùng của thị trường các nước Hồi giáo, nhóm sản phẩm tiềm năng của các hợp tác xã tại Bắc Ninh với thị trường HALA, đồng thời trao đổi thảo luận các giải pháp về vốn, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển hệ sinh thái HALA giai đoạn 2026-2030, kết nối với thị trường ASEAN và các nước thuộc khu vực vùng vịnh GCC. Hội thảo nhằm kết nối đánh giá tiềm năng hệ sinh thái HALA, mở ra cơ hội để các hợp tác xã Bắc Ninh tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã chủ động đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, từng bước tham gia chuỗi giá trị HALA toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể của Bắc Ninh.
Hơn 126.000 tấn là tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Ninh đã thu hoạch đến thời điểm này. Điều đáng nói, sản lượng này đã vượt so với cả dự kiến đầu vụ cũng như những nhận định ước tính trong thời gian gần đây. Sở dĩ sản lượng vải thiều tăng hơn so với dự kiến cũng như chất lượng nâng lên là do sau khi nhận định tỷ lệ ra hoa đậu quả thấp hơn so với nhiều năm, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cao chỉ đạo sản xuất vải thiều, tăng cường hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật thâm canh để nâng cao sản lượng đối với những diện tích đậu quả. Trong tổng số sản lượng tiêu thụ, có hơn 85.000 tấn tiêu thụ tại thị trường trong nước, chiếm hơn 67%, xuất khẩu khoảng 42.000 tấn, chiếm 32%. Dù chưa kết thúc vụ thu hoạch, nhưng doanh thu từ vải thiều cao nhất từ trước đến nay, hiện đạt hơn 7.100 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với vụ trước. Giá bán bình quân từ đầu vụ đạt khoảng 56.000 đồng trên 1 kg, cao gấp 3 lần vụ trước. Thời điểm này, cơ quan chuyên môn nhận định sản lượng cả vụ ước có thể đạt 135.000 tấn.
Thưa quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, khu vực huyện Sơn Động trước đây hiện gồm 8 xã với tổng diện tích lên tới trên 784 km2. Vượt qua những điều kiện khó khăn của địa phương miền núi, ngay sau khi sáp nhập, cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Xã Tây Yên Tử nằm cách xa trung tâm tỉnh, với những bản làng người dân tộc Dao sinh sống. Ngay từ những ngày đầu sáp nhập, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã kiện toàn bộ máy tổ chức và sắp xếp cán bộ theo từng vị trí, công việc phù hợp để phát huy năng lực sở trường công tác. Dù còn nhiều khó khăn, song địa phương đã ưu tiên mọi nguồn lực hiện đại hóa trung tâm phục vụ hành chính công, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Cảm nhận về sự thay đổi này, ông Nguyễn Viết Phóng, thôn Náng, xã Tây Yên Tử phấn khởi nói.
Từ khi sắp nhập bây giờ là chúng tôi đến làm ở đây là cái điều kiện là trang bị của cơ sở vật chất ở đây nói chung là cũng rất là khang trang và như vậy là nhiệt tình mọi công việc thì chúng tôi thấy là hài lòng lắm.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công phát triển kinh tế hạ tầng. Trong năm, địa phương đã hoàn thiện nhiều tuyến đường giao thông tại các thôn bản và hoàn thành các công trình xử lý khẩn cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ bản Mậu, xã Tây Yên Tử cho biết, nhân dân các dân tộc luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Qua thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì địa phương có những thay đổi đáng kể. Bà con nhân dân nhận thấy được những cái sự phát triển rõ rệt.
Còn đây là chia sẻ của chị Triệu Thị Dung, bản Mậu, xã Tây Yên Tử.
Trên này có cái khu du lịch thì người dân chúng tôi cũng được thay đổi về thứ nhất về gìn giữ bản sắc của dân tộc, với lại các cái phong trào của người Dao cũng phát triển lên. Trong một năm sáp nhập của tỉnh Bắc Ninh thì tôi cảm thấy là tỉnh Bắc Ninh phát triển rất là mạnh về các khu công nghiệp và thật sự quan tâm đến đời sống của nhân dân, đấy là một cách rất là rõ ràng.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã đã hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Địa phương đã hoàn thiện việc sắp xếp thôn bản với sự ủng hộ nhất trí cao của người dân. Ông Trần Văn Đương, thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử nói.
Đấy cũng là một cái định hướng của phát triển chung thì thôn sẽ rộng lên và cái hành chính sẽ trong cái bộ máy gọn để phát triển. Thì cái trong cái việc mà sáp nhập này thì hai thôn vào với nhau thì chúng tôi thấy là cũng hợp lý và cũng là một cái định hướng đúng đắn.
Ông Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tây Yên Tử cho biết thêm.
Thì cho đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn tất tất cả các cái nội dung. Hội đồng nhân dân xã đã ban hành nghị quyết, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định thành lập các chi bộ và Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ định xong và chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị vào chiều 1 tháng 7 để công bố việc kết thúc hoạt động nhiệm vụ của các chi bộ cũ và ra mắt các chi bộ mới cũng như là phân công nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng đã tập trung cao hoàn thiện tất cả công tác về tổ chức cán bộ để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc xã Tiên Tử sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tiên Tử lần thứ nhất, và chúng tôi sẽ vượt mục tiêu và để phấn đấu để cùng với tỉnh Bắc Ninh đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, đến nay hạ tầng giao thông của khu vực 8 xã Sơn Động cũ đã có nhiều phát triển và mang lại niềm vui cho nhân dân. Đặc biệt thông qua những định hướng đúng đắn trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng là những điều kiện quan trọng để các địa phương phát huy những tiềm năng, lợi thế về thu hút đầu tư để phát triển du lịch, văn hóa trong thời gian tới.
Trong ngày 30 tháng 6, một số phường xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố, thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ, đánh dấu bước hoàn thành việc kiện toàn tổ chức ở cơ sở theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy. Lãnh đạo phường Đam Mai đã công bố các quyết định về thành lập các tổ dân phố mới, công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường, đồng thời công bố các quyết định chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan tại các tổ dân phố sau sắp xếp. Trước khi sắp xếp, phường Đam Mai có 45 tổ dân phố. Sau quá trình rà soát, xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri và hoàn thiện các thủ tục theo quy định, địa phương đã thực hiện sáp nhập giảm từ 45 xuống còn 19 tổ dân phố. Quá trình triển khai được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân với tỷ lệ hơn 98%. Việc sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường sự gắn kết cộng đồng dân cư và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phường Vũ Ninh đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường Vũ Ninh về việc sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố trên địa bàn, công bố quyết định thành lập chi bộ tại các tổ dân phố sau sắp xếp, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định tổ trưởng các tổ dân phố lâm thời. Theo quyết định, sau sắp xếp, phường Vũ Ninh còn 13 tổ dân phố, giảm 15 tổ dân phố so với trước, tương đương giảm gần 54%. Quá trình lấy ý kiến nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân với tỷ lệ trên 95%. Đặc biệt có 9 tổ dân phố đạt 100% số phiếu đồng thuận. Việc tổ chức lại các tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân. Sau sắp xếp, các tổ dân phố mới sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Giảm 23 đầu mối thôn từ 38 xuống còn 15. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã Tân Dĩnh khẩn trương kiện toàn tổ chức ở cơ sở để bảo đảm bộ máy vận hành liên tục không gián đoạn. Theo đó, Đảng ủy xã đã công bố các quyết định thành lập chi bộ tại các thôn mới, chỉ định cấp ủy chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận nhằm bảo đảm các tổ chức trong hệ thống chính trị nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt ngay sau sắp xếp. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã, Tân Dĩnh giữ nguyên 2 thôn Đại Giáp và Dạ, đồng thời sắp xếp 36 thôn thành 13 thôn mới, hình thành 15 thôn trên địa bàn xã. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm quy mô dân số, diện tích phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý cơ sở. Việc kiện toàn tổ chức ngay sau sắp xếp không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo liên tục của cấp ủy Đảng và hoạt động hiệu quả của chính quyền, mặt trận tổ quốc ở các thôn, mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cán bộ chiến sĩ luôn an tâm công tác, không dao động trước khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc tồn tại. 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục chỉ đạo các xã phường tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ theo mô hình cụm đạt hiệu quả thiết thực, an toàn tuyệt đối. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ, động viên huấn luyện và các đơn vị nhận nguồn động viên, hoàn thành chương trình huấn luyện dân quân tự vệ theo phân cấp, duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, duy trì đầy đủ vật chất hậu cần, trang bị kỹ thuật dự trữ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo đảm kịp thời khi có tình huống xảy ra.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy mẫu tại các nghĩa trang phường Chí Quả và Ninh Xá. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm, việc hoàn thành chiến dịch như một việc làm lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phường Chí Quả hiện có 3 nghĩa trang liệt sĩ với 433 phần mộ, trong đó 22 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ, cần lấy mẫu giám định ADN. Ngày 30 tháng 6, dù thời tiết không thuận lợi, song với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ 5 giờ sáng khi bình minh còn chưa ló dạng, lực lượng quân sự phường đã có mặt đông đủ khẩn trương triển khai nhiệm vụ đã được xây dựng trước đó. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, chính trị viên phó, ban chỉ quân sự phường Chí Quả cho biết.
Như quyết tâm chính trị cao nhất thì lực lượng vũ trang phường sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan của tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trong một ngày, ngày hôm nay để làm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân hướng tới được kỷ niệm 85 ngày thương binh liệt sĩ.
Phường Ninh Xá cũng có 21 trên tổng số 125 phần mộ tại nghĩa trang Nguyệt Đức chưa được xác định danh tính, để người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình, để những gia đình liệt sĩ vơi đi nỗi đau và sự chờ đợi. Lực lượng chức năng phường cũng đang tranh thủ từng phút từng giờ thực hiện nghĩa vụ. Trung tá Nguyễn Đăng Hùng, chính trị viên phó ban chỉ quân sự phường Ninh Xá cho rằng.
Thực hiện theo kế hoạch là 3 ngày là phải thực hiện xong. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, ngay từ 5 giờ sáng ngày hôm nay, thì anh em chúng tôi đã tập trung phân công nhiệm vụ và tích cực sẽ cố gắng làm ngày làm đêm để đảm bảo trong 2 ngày phải xong để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được cấp trên giao.
Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, toàn bộ quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang. Trung tá Phạm Hoàng Hiệp, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 3, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Quan điểm của Ban chỉ đạo quốc gia là xong trong 22 tháng 12 và theo đúng ý định chỉ đạo của Ban chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ về quan để phấn đấu trong tháng 11 là anh em chúng tôi phải lấy toàn bộ xong toàn bộ cái mẫu sinh phẩm hài cốt của tỉnh Bắc Ninh. Mong muốn các hài cốt liệt sĩ sớm được xác định danh tính để được các thân nhân liệt sĩ sớm được cập nhật cái phần mộ thân nhân liệt sĩ của mình.
Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay tại các nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là kết quả của tiến bộ khoa học mà còn là thêm niềm hy vọng trên hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Qua đó đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý đầy nhân văn của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo lựa chọn 15 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh tham gia thí điểm gồm 11 trường mầm non công lập, 2 trường mầm non tư thục và 2 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, đồng thời tổ chức rà soát đánh giá toàn diện các điều kiện triển khai chương trình tại các cơ sở được lựa chọn thí điểm, như đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, môi trường giáo dục cũng như sự phối hợp với gia đình và cộng đồng. Để đảm bảo triển khai chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát lựa chọn đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, cốt cán, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tham gia tập huấn, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chương trình giáo dục mầm non thí điểm. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, tham mưu xây dựng phương án khắc phục những khó khăn hạn chế, ưu tiên bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non thí điểm ngay từ năm học 2026-2027. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Sang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, gồm Đan Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Quận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Giao Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái chào tạm biệt.